sáu la mã, hương đăng. Gồm bốn duyên, lời dẫn, hương hoa, đốt đèn, treo cờ. Số một nhỏ, lời dẫn. Đã nhân nơi sự mà ngộ lý, nhất định nhờ tướng để hiển chân. Chiêm ngưỡng dung nghi của bậc thánh, hoặc phải mượn hương hoa để cúng dường. Thế nên, hoa báu tốt tươi, rực rỡ tựa như sen hồng, hương quý ngào ngạt, nhẹ tỏa lan như sương biếc. Mặt trời lên thì màn đêm cuốn, mặt trăng mọc thì bóng tối tan, ánh đèn xua tăm tối. Cũng như vậy, trí tuệ diệt trừ vô minh. Vì thế, cung kính Phật Đăng Vương, thành tâm với Đức A-di-đà, gắng sức tiếp nối ánh sáng, cho nên được hiệu là Định Quang Như Lai. Nhờ chút duyên soi sáng, mà gần thì được ánh sáng sắc thân, do nhân thí đuốc đèn, mà xa thì được phúc báu thiên nhãn. Huống gì dùng đại trí này hiển phát, khai mở ánh sáng thù thắng kia ư? Thế nên, vua A Dục đến lúc lâm chung, đã tạo 84.000 ngọn đèn, chiếu khắp 84.000 ngôi tháp, lại còn treo thần phan phất phới, mong bay vút lên tận cõi đại thiên. Những hạt châu màu tía xen nhau, tỏa ánh sáng đến trăm ức dặm. Lúc gió trí tuệ thổi lên, thì nghiệp thuần thanh hiện. Khi luồng gió nhiệm màu thổi đến, thì được quả báo vô tận của chuyển luân thánh vương. Số 2 nhỏ, hoa hương. Trong kinh Phật Thuyết Hoa Tụ Đà La Ni ghi rằng, Đức Phật dạy, sau khi ta diệt độ, nếu có người đi trên đường trống, thấy tháp miếu của Như Lai, mà dùng một cành hoa, một ngọn đèn, hoặc một viên đất bùn đặt trước tượng để cúng dường, cho đến cúng dường một đồng tiền để sửa sang tượng Phật, hoặc dùng một vốc nước rửa tháp Phật, rồi dùng hoa hương cúng dường, hoặc bước một bước hướng đến chùa tháp, hoặc chỉ một lần xưng Nam Mô Phật, mà muốn người ấy rơi vào ba đường ác trăm nghìn vạn kiếp, thì thật vô lý. Lại kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, nếu có chúng sanh dùng hương giới thoa lên tháp Phật, sau khi mạng chung, được sanh lên cõi trời hương lạc, vui chơi với các thiên nữ, từ cõi trời mạng chung, sanh làm người trong một gia đình giàu có. Kinh Thái Hoa Thụ Quyết ghi rằng, lúc bấy giờ, vua La Duyệt sai hơn 10 người thường xuyên vào rừng hái hoa đẹp dâng cho nhà vua. Một hôm, các cung nữ ra ngoài thành hái hoa. Trên đường về thì gặp Đức Phật. Họ liền cúi đầu kính lễ và suy nghĩ rằng, thà bỏ thân mạng, dâng hoa cúng dường Phật và thánh chúng, cho dù bị hại cũng không rơi vào đường ác. Nghĩ xong, họ liền tung hoa lên cúng dường Phật và thánh chúng, rồi tự quy mạng, nhất tâm kính lễ. Đức Phật biết ý niệm ấy, nên thương xót thuyết pháp cho họ nghe. Những người hái hoa nghe xong, đều phát đạo tâm, được Đức Phật thọ ký. Về sau, các ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Lúc bấy giờ, các cung nữ liền trở về nhà từ biệt cha mẹ rằng, mạng con chắc không còn nữa, vì hôm nay nhà vua sẽ giết con. Cha mẹ ngạc nhiên hỏi, con có tội lỗi gì mà bị vua giết? Các cung nữ kể rõ câu chuyện cho cha mẹ nghe và nói rằng, nếu không có hoa dâng lên nhà vua thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nên hôm nay con trở về từ biệt cha mẹ. Cha mẹ nghe xong càng thêm buồn rầu, họ liền mở giỏ ra, thì thấy đầy hoa đẹp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, liền bảo, con hãy đem hoa này dâng lên nhà vua. Chờ mãi vẫn không thấy hoa mang đến, nhà vua tức giận, sai người bắt trói những người hái hoa phạm tội, đem ra chợ xử trảm. Thế nhưng, sắc mặt của họ vẫn không biến đổi. Lấy làm lạ, nhà vua hỏi, tội của các ngươi sẽ bị giết, vì sao không sợ? Những người hái hoa đáp, con người có sống thì phải có chết, vạn vật có thành ắt có hoại. Chúng tôi vì pháp mà phạm tội, nên không tiếc thân mạng. Buổi sáng đi hái hoa, trên đường về gặp Đức Phật, nên đã dâng lên cúng dường. Biết làm như thế là trái mệnh vua, tội sẽ bị giết. Nhưng thà có đạo mà chết, còn hơn sống mà không đạo. Nhưng khi trở về, mở giỏ ra, thì thấy hoa vẫn còn như cũ, đều là nhờ ân của Đức Phật chở che. Nhà vua càng lấy làm lạ, trong lòng không tin, bèn đến hỏi Phật. Đức Phật bảo, đúng vậy, những người này chí tâm, muốn độ chúng sanh khắp mười phương không tiếc thân mạng, nên tung hoa cúng dường Như Lai, lại không có ý cầu quả báo, đã được ta thọ ký, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Nghe xong, nhà vua rất vui mừng, cởi trói cho họ, hối hận trách mình quá ngu si, không bằng Bồ Tát và xin Đức Phật tha thứ. Đức Phật bảo, lành thay, người biết sửa lỗi lầm thì đồng với người không có lỗi. Một thời, Đức Phật ở Kỳ Thọ cấp cô độc viên tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, Ngài đắp y ôm bát cùng các tỳ kheo vào thành khất thực. Vừa đến một ngõ phố thì thấy một phụ nữ bồng con ngồi dưới đất. Lúc ấy, đứa bé từ xa thấy Đức Phật thì rất vui mừng, liền đòi mẹ mua hoa dâng cúng dường Đức Phật. Đứa bé được hoa, liền đến chỗ Phật tung lên hư không, biến thành lọng hoa theo che Đức Phật. Thấy thế, nó rất vui mừng, phát nguyện lớn. Xin đem căn lành công đức cúng dường này, nguyện đời sau con thành chánh giác, độ thoát chúng sanh giống như Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật nghe đứa bé phát nguyện, liền mỉm cười, từ miệng phóng ra một luồng ánh sáng năm màu, xoay quanh Phật ba vòng, rồi trở vào đảnh Ngài. Khi ấy, Ngài A Nan bạch Phật, Đức Thế Tôn là bậc cao quý, không bao giờ cười vô cớ, nay có nhân duyên gì lại mỉm cười? Kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật bảo A Nan, ông thấy đứa bé tung hoa cúng dường ta chăng? Ngài A Nan bạch, vâng, con đã thấy. Đức Phật dạy, đứa bé này đời vị lai, không rơi vào đường ác, sanh lên cõi trời hay xuống cõi người, thường được vui vẻ, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp được thành Phật, hiệu là Hoa Thịnh, độ thoát chúng sanh không thể tính kể, thế nên ta cười. Các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong, đều vui vẻ vâng theo. Lại trong Kinh Bách Duyên cũng ghi, một thời Đức Phật ở Kỳ Thọ cấp cô độc viên tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các trưởng giả giàu sang quyền quý trong thành tụ tập bên bờ suối, mở hội Bà La Hoa, ca hát vui chơi. Họ sai một người vào rừng hái hoa Bà La về kết tràng. Người được sai đi, liền vào rừng hái hoa, trên đường về thấy Đức Phật đủ 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp, sáng rực như trăm nghìn mặt trời. Lòng rất vui mừng, liền cúi lễ dưới chân và tung hoa cúng dường. Cúng dường xong, người ấy lại vào rừng leo lên cây định hái hoa, chợt cành cây bị gãy, ông ta rơi xuống đất và qua đời. Liền được sanh lên cõi trời Đao Lợi, thân hình xinh đẹp, ở trong cung điện được làm bằng hoa Bà La. Đế Thích hỏi, ông ở đâu, tu phước gì mà được sanh về cõi này? Người hái hoa đáp, tôi ở cõi Diêm Phù Đề. Một hôm vào rừng hái hoa về lập hội vui chơi, trên đường về gặp Đức Phật, liền tung hoa cúng dường. Nhờ nhân duyên công đức ấy nên được sanh về cõi này. Đế Thích thấy vị trời này thân hình vô cùng xinh đẹp, liền nói kệ khen, thân như sắc vàng ròng, tỏa ánh sáng rực rỡ, dung mạo rất xinh đẹp, vượt hơn cả chư thiên. Vị trời ấy liền nói kệ đáp, tôi nhờ ân Đức Phật, cúng dường hoa Bà La, do nhân duyên lành này, được quả báo tốt đẹp. Nói kệ xong, ông ta liền cùng Đế Thích đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên nghe Phật thuyết pháp. Tâm ý khai mở, phá tan 12 ức nghiệp chướng tà kiến, chứng quả Tu Đà Hoàn. Nghiệp chướng: các nghiệp ác do thân khẩu ý của chúng sanh tạo ra ngăn che chánh đạo, một trong ba chướng, một trong bốn chướng. Tà kiến là kiến chấp sai lầm, chỉ cho những chủ trương phản bác và không chấp nhận đạo lý nhân quả và tứ đế. Do đó, ông vô cùng mừng rỡ, nói kệ khen Phật: Đại Thánh Tôn vòi vọi, vô thượng không ai bằng, công cha mẹ thầy tổ cũng không thể sánh kịp, làm khô bốn biển lớn, vượt qua núi xương trắng, lấp kín ba đường ác, mở rộng ba cửa lành. Lại kinh Tạp Bảo Tạng cũng ghi: lúc ấy thiên nữ nói kệ: xưa ta dùng vòng hoa cúng tháp Phật Ca Diếp, nay sinh lên cõi trời, được công đức thù thắng, đã sinh lên cõi trời lại được thân sắc vàng. Luận Tát Bà Đa ghi rằng: đất của tứ phương tăng không được xây tháp, nên vì Phật pháp mà trồng trọt. Nếu tăng hòa hợp thì được, nếu không hòa hợp thì không được làm. Hoặc trong đất chúng tăng có trồng hoa thì cũng nên để cho tịnh nhân chăm sóc, thu hoạch trao cho tăng, tùy ý cúng dường, không được tự ý lấy riêng cúng dường Tam Bảo. Tịnh nhân là người ở trong chùa nhưng chưa cạo tóc, chỉ lo làm những nghiệp thanh tịnh. Nếu hoa nhiều, tăng sử dụng không hết, tăng hòa hợp cho phép thì tùy ý mà lấy. Trong tăng phường không được xây tháp đúc tượng, vì để gần người thì nhơ bẩn, không thanh tịnh. Nếu nhà nhiều tầng, có thờ tượng Phật ở tầng dưới thì không được đứng ở tầng trên, không được lấy hoa trồng trên tháp cúng dường tăng, phải nên cúng dường Phật. Hoa này cũng được bán để lấy tiền cúng dường tháp. Nếu nước thuộc về phần của tháp thì cúng dường cho tháp. Nếu còn dư mà nước này do công sức của người chăm lo tháp mà có, nên bán phần nước này lấy tiền cúng dường tháp, không được dùng vào việc khác. Nếu dùng thì tính theo số tiền mà phạm tội. Hoặc trong tháp không có người, mà phần nước này hoàn toàn do công sức của tăng, số nước dùng cho tháp còn lại bao nhiêu, tăng khéo tính toán mà sử dụng. Kinh Văn Thù Vấn ghi rằng: lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, các hoa cúng dường xong còn dư, dùng để trị bệnh thì như thế nào? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: mỗi hoa đều phải chú nguyện riêng đủ 108 biến. Chú hoa Phật: Nam Mô Phật Thát Tả Giả Sa Ha, chú hoa Bát Nhã Ba La Mật. Na Mạc Kha Lô Lý, Bát Nhã Ba La Mật Đa Duệ Sa Ha, chú hoa Phật Túc. Na Mạc Ba Đà Chế Điểm Đam Diêm Sa Ha, chú hoa Bồ Đề Thụ. Nam Mô Bồ Đề Hóa Lực Khám Lam Sa Ha, chú hoa Chuyển Pháp Luân Xứ. Nam Mô Đạt Ma Chứ Kha La Dạ Sa Ha, chú hoa Tháp. Na Mạc Thâu Bạc Tà Sa Ha, chú hoa Bồ Tát. Nam Mô Bồ Đề Tát Đoả Giả Sa Ha, chú hoa Chúng Tăng. Na Mạc Tăng Già Giả Sa Ha, chú hoa Phật Tượng. Na Mạc Ba La Để Gia Sa Ha. Đức Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi: về việc sử dụng hoa này, nếu bốn chúng phát tâm tôn kính tu hành thì sáng sớm thức dậy, tắm gội, súc miệng sạch sẽ, nhớ nghĩ công đức của Phật và cung kính hoa này, không được dẫm lên hoặc bước ngang hoa. Phải như pháp, cắm hoa vào bình nước sạch. Nếu có người bị bệnh nóng lạnh, nhức đầu, thì giả nát hoa, rồi cho vào nước lạnh, dùng thoa vào thân. Hoặc có người bị bệnh kiết lỵ ra máu, hoặc bị đau bụng, cũng dùng hoa giả nát, hòa vào nước lạnh, cho họ uống, thì liền hết bệnh. Nếu có người bị lở miệng, cũng cho họ ngậm nước hoa giả nát, cũng được lành. Nếu trời mưa không tạnh, nên đến nơi vắng vẻ đốt hoa, mưa liền dứt. Nếu gặp lúc trời khô hạn, cũng nên đến nơi vắng vẻ cắm hoa vào nước, rồi chú nguyện trong nước lạnh, rưới lên hoa, trời liền tuôn mưa xuống. Nếu các loài trâu ngựa vân vân không thuần, thì đem hoa cho chúng ăn, chúng liền điều phục. Hoặc các loại cây, hoa, trái không tươi tốt, nên trộn hoa giả nát với phân bò, hòa với nước lạnh, rồi rưới lên gốc cây, không được dẫm đạp hay tiểu tiện trên đó, thì hoa trái sum suê. Hoặc ruộng có nhiều nước làm hư hại lúa mạ, thì giả nát hoa thành bột, rồi đem rải vào ruộng. Lúa mạ liền xanh tốt. Nếu trong cõi nước có bệnh tật, thì giả nát hoa hòa vào nước lạnh, thoa vào loa hoặc trống, rồi thổi hoặc đánh. Người nghe âm thanh này liền khỏi bệnh. Nếu các nước thù địch muốn đến xâm lăng, nên giả nát hoa hòa vào nước rồi rải lên họ, tất cả liền lui tan. Nếu trên núi cao có tảng đá lớn, các tỳ kheo mài hoa trên đá, rồi cùng nhau lễ bái. Ít lâu sau, trên đá tự nhiên sanh ra trân bảo. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, mỗi hoa đều phải tụng đủ 108 biến. Ông cũng nên đi khắp nơi tuyên nói các câu chú này cho mọi người rõ biết. Hoa Phật, hoa Pháp và các hoa khác cũng như vậy. Kinh Hoa Nghiêm ghi, thuở xưa, trong loài người có một loại hương tên là Đại Tượng Tạng, do rồng đánh nhau mà có. Nếu đốt một viên thì phóng ra một luồng ánh sáng lớn, tạo thành lưới mây che phủ phía trên, vị ngọt như cam lộ. Trời mưa hương suốt 7 ngày 7 đêm, nếu dính vào thân thì thân có sắc vàng, nếu dính vào y phục, cung điện, lầu gác thì tất cả đều biến thành sắc vàng. Nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương này trong 7 ngày 7 đêm, thường được vui vẻ, diệt trừ tất cả bệnh khổ, không bị tai nạn bất ngờ, tâm hằng xa lìa sợ hãi, nguy hại, khởi lòng đại từ, nhớ nghĩ khắp chúng sanh. Ta biết rõ tâm họ, nên thuyết pháp, giúp cho vô lượng chúng sanh chứng được quả vị bất thoái chuyển. Lại hương ngưu đầu chiên đàn, do lìa cấu nhiễm mà có, nếu đem thoa vào thân, thì lửa không thể thiêu đốt. Kinh Bách Duyên chép, lúc Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng không thể tính kể. Ông sanh được một người con dung mạo xinh đẹp hiếm có trong đời, các lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, trong miệng thường thoảng ra mùi hương hoa ưu bát. Cha mẹ rất vui mừng, nhân đó đặt tên con là Chiên Đàn Hương. Thời gian sau, Chiên Đàn Hương lớn lên, cầu Phật xuất gia và chứng quả A-La-Hán. Các tỳ kheo thấy thế liền bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Chiên Đàn Hương này đời trước trồng phúc gì mà được sanh vào nhà giàu sang quyền quý, thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, lại được gặp Đức Thế Tôn xuất gia chứng đạo quả. Đức Phật bảo các tỳ kheo, thuở quá khứ, trải qua 91 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thâu lấy Xá Lợi xây tháp bằng 4 báu, cao 1 do tuần để an trí cúng dường. Lúc ấy có một trưởng giả vào tháp Phật, thấy nền tháp bị thủng, ông liền nhồi trộn đất bùn trám lại, lấy bột hương chiên đàn rải lên, phát nguyện rồi đi. Nhờ công đức ấy, từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, trưởng giả kia không rơi vào đường ác, được sanh lên cõi trời, người, thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, hưởng thụ niềm vui sướng, đến nay được gặp ta, xuất gia chứng đạo quả. Lại nữa, trong luận Đại Trang Nghiêm ghi rằng, Đức Phật dạy, thuở xưa, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một pháp sư thuyết pháp cho đại chúng, thường hay khen ngợi Đức Phật Ca Diếp. Nhờ nhân duyên ấy, nên sau khi mạng chung, pháp sư ấy được sanh lên cõi trời. Về sau, dù sanh vào cõi trời hay cõi người, ông cũng thường được hưởng thụ niềm vui sướng. Sau khi Đức Phật Thích Ca Văn nhập Niết Bàn 100 năm, vào thời vua A Thâu Ca, vị này cũng làm pháp sư, chứng quả A-La-Hán. Trong miệng thường thoảng ra mùi thơm vi diệu. Lúc ấy, pháp sư ở cách vua không xa, thuyết pháp cho đại chúng nghe. Trong miệng tỏa ra mùi thơm bay đến chỗ vua. Nhà vua ngửi được mùi thơm, trong lòng nghi ngờ, liền nghĩ. Tỳ kheo này ngậm hương thơm trong miệng chăng? Sao lại thơm đến như thế? Nghĩ xong, nhà vua liền bảo pháp sư súc miệng, xem còn có mùi thơm không. Tỳ kheo hỏi, sao đại vương bảo tôi súc miệng? Vua đáp, tôi ngửi được mùi hương, trong lòng nghi ngờ, nên mới bảo ngài làm thế. Thế là pháp sư liền súc miệng. Mùi thơm ấy từ trong miệng pháp sư càng tỏa ra ngào ngạt, không có mùi thơm khác. Vua liền nói, xin pháp sư thuyết pháp cho tôi nghe. Pháp sư mỉm cười và nói kệ, tự tại trong trời đất, vì đại vương thuyết pháp, chẳng phải hương trầm thủy, cũng không phải lá hoa, các loài hương chiên đàn hòa hợp mà có được. Tôi sanh tâm hy hữu mà nói như thế ấy, nhờ khen Phật Ca Diếp nên được mùi hương này. Khi Phật nhập Niết Bàn, mùi hương vẫn không khác, đêm ngày thường tỏa ra, chưa lúc nào đoạn dứt. Kinh Nhật Vân ghi rằng, hương cháy chưa hết mà ném xuống đất, thì bị tội việt khí, rơi vào địa ngục phẫn thỉ trọn 500 năm. Vì sao? Vì tâm thường buông lung. Lại trong Kinh Dạ Vấn ghi rằng, nếu có người dùng miệng thổi tro bụi trên các vật dụng trang nghiêm, cúng dường, bị đọa vào địa ngục Ưu Bát La, quả báo làm vua các thần gió. Lại Kinh Yếu Dụng Tối ghi rằng, nếu có người dùng mũi ngửi hương, làm giảm mùi thơm thì không có phúc đức, quả báo rơi vào địa ngục Ba Đầu Ma, đến đời vị lai tỷ căn không thưởng thức được hương thơm. Kinh Nhật Cúng Dường cũng ghi rằng, khi cúng dường hương mà không ngậm miệng lại, sẽ bị rơi vào địa ngục hắc phẫn thỉ, chịu tội trọn nửa kiếp, quả báo không có trí tuệ. Vì sao? Vì thở ra sẽ làm bốc bụi hương lên. Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, thắp hương trước Phật có ba việc. Một, thay hương cũ trong lò. Hai, tự lấy hương ra. Ba, nên chia cho người. Nói về lò hương cũng có ba việc. Một, trước hết nên đổ tro cũ, gom hương trong lò để qua một bên. Hai, lau lò hương cho sạch rồi mới thắp hương.